thánh của đất Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Quách Trọng Toàn. Tựa đề nhịn nhục, kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta ở bên ngoài thì tôi thấy mưa gió và ở trên freeway thì chạy xe rất khó khăn. Tôi biết rằng nhiều tín hữu của Hội Thánh El Monte ở xa chứ không phải ở gần, nhưng mà tôi rất mừng hôm nay trong nhà Chúa tương đối đầy đủ quý vị đi đường xa đến thờ phượng Chúa. Vinh dự cho chúng tôi được cùng đến đây học lời Chúa với Hội Thánh. Ngày hôm nay tôi biết rằng mục sư chủ tọa của Hội Thánh có rất nhiều điều phải lo và hiện tại ông có một chuyến đi thì đôi khi cũng tốt để bồi bổ lại tâm trí và học hỏi thêm lời Chúa. Điều đó là điều bổ ích cho Hội Thánh của chúng ta ở đây. Ngày hôm nay tôi xin được gửi đến ông bạn chị em lời của Chúa với một cái tư tưởng. Đây là một trong chín trái của Chúa Thánh Linh. Nằm trong chín trái của Thánh Linh, nếu ai còn nhớ cả chín trái thì xin ông Chí cho thêm mấy điểm nữa. Còn nhớ hả? Thôi cô nói riêng với ông thì ok. Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện Chúa lúc này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài giúp cho chúng con mở rộng tâm trí của chúng con, suy gẫm về một đức tính, một phẩm hạnh của một người tin Chúa. Và rồi chúng con suy nghiệm đến lời hứa quý báu về sự tái lâm của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen. Nhưng trái của Chúa Thánh Linh đó là lòng yêu thương. Xin quý vị cùng đọc với tôi. Sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Ở tại Hội Thánh Garden Grove tôi đã đi hết toàn bộ 9 trái của Chúa Thánh Linh. Nhưng tôi thấy rằng có nhiều trái dễ hái hơn một số trái khác. Và một trong những cái trái Thánh Linh khó đạt được nhất đó là trái chúng ta học hôm nay. Một cặp tình nhân trẻ đến gặp mục sư và yêu cầu mục sư làm lễ cưới cho họ. Mục sư bèn hỏi hai bạn trẻ rằng nếu mà chỉ dùng một chữ để mà nói đến làm sao để cuộc sống hôn nhân của hai con được hạnh phúc lâu dài, chỉ một chữ thôi mà sống theo cái chữ đó thì hôn nhân được hạnh phúc, thì con sẽ dùng chữ gì? Hai người nhìn nhau một hồi mắt chớp chớp, sau đó nói rằng yêu. Phải không mục sư? Chỉ một chữ yêu thôi. Yêu thì mục sư đừng lo, tụi con yêu nhau lắm, yêu đắm đuối dữ lắm, cho nên mục sư làm đám cưới với tụi con đi. Mục sư nói chưa được, bởi vì các con trả lời sai cho nên đợi thêm 6 tháng nữa. Nhưng mà mục sư không được, tụi con yêu nhau lắm rồi, tụi con phải đến với nhau, tụi con nhịn không nổi nữa. Mục sư mới nói đó, cái chữ đó đó. Chữ đó là chữ mà con cần để hôn nhân được dài lâu. Nhịn. 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 Có vậy như vậy không thưa bạn chị em? Yêu có thể rất là nồng nàn nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể sống đủ lâu để chúng ta biết rằng có những lúc những người yêu thương nhau nhất vẫn có thể tổn thương nhau như thường. Chúng ta là loài người và tôi thưa cùng quý ông bạn chị em, càng yêu thương chừng nào, càng thân thiết dường nào, càng đau đớn khi có chuyện xảy ra chừng nấy. Và hầu hết con người của chúng ta có một điểm yếu, chúng ta dễ nhịn nhục người lạ, người bình thường hơn là nhịn nhục người thương mình. Những người mẹ thường thường là những người mà đứa con nó quay sang để mà nó hổn nhiều hơn là cha của nó. Có một người mẹ nói với tôi, làm mẹ mà phải ráng nhịn nó chứ sao bây giờ. Nhưng mà đôi khi chúng ta dễ dàng để mà nhịn người ngoài đường, nhưng mà về nhà thì một miếng trả một miếng đấu đá. Người ta nói rằng nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước đất rộng trời cao. Tôi dò trong bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp để tôi tìm hiểu coi khi Chúa nói rằng, Phao-lô nói rằng trái của Đức Thánh Linh là nhịn nhục có nghĩa là gì. Thì tôi thấy rằng trong tiếng Hy Lạp dùng cái chữ long suffering cho nhịn nhục, có nghĩa là chịu đau đớn lâu dài. Chịu đau đớn lâu dài, long suffering. Ở trong tiếng Anh thì dùng chữ là Patience có nghĩa là kiên nhẫn, kiên trì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nhìn vào chữ nhịn nhục không phải chỉ là cúi đầu nhịn nhục, mà là chúng ta phải nhìn đủ cả hai khía cạnh. Thứ nhất là phải lùi, nhường, nhịn. Và thứ hai là phải kiên nhẫn, kiên định thì mới toàn bộ đầy đủ trái này của Chúa Thánh Linh. Thứ nhất tôi muốn nói về phần nhịn nhục. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 1 đến câu số 3, kính mời Thánh cùng đọc với tôi, nếu quý vị thấy được. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô đây đang nói rằng ngày xưa anh em là kẻ không biết Chúa, anh em sống theo thế gian, anh em sống theo xác thịt, một miếng trả một miếng, tánh hạnh cũ của mình. Nhưng nay anh em là con cái của Đấng Chí Cao, anh em phải sống như thế nào để xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Ông bà anh chị em và tôi là những người đã vào hội thánh của Chúa, là những người phải sống xứng đáng với danh phận mình được gọi là một người cơ đốc nhân, bởi vì mình mang danh của Chúa trên người của mình. Và ông nói tiếp theo rằng nếu mà muốn một hội thánh có dây hòa bình, có sự hiệp một của Chúa Thánh Linh thì phải có những điều gì? Phải nhịn nhục đến điều, mềm mại đến điều, lấy lòng yêu thương mà chiều lẫn nhau. 1 Thê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 14. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục với tất cả mọi người. Quý vị có biết rằng bao nhiêu câu chuyện buồn của nhiều hội thánh, người ta thiếu sự nhịn nhục mà người ta tổn thương lẫn nhau. Tất cả mọi người đều là những người có lòng yêu thương rất nhiều, đều có lòng sốt sắng làm công việc của Chúa, nhưng mà bởi vì cái sự nhường nhịn, cái sự nhịn nhục của họ không nhiều, cho nên họ dễ dàng không chịu nhường. Có những cuộc thảo luận ở những nhà thờ chỉ bởi vì một cái màu sắc thôi, mà người ta không có một cuộc họp đến 12 giờ khuya mà không một người nào chịu nhường một inch nào hết. Tôi phải đúng như vậy và ông kia cũng đúng như vậy. Cuối cùng người ta phải thôi ngưng họp, tháng tới họp tiếp đi về. Không người nào nhường người nào, không người nào nhịn người nào hết. Thế nào mới thật sự là nhịn nhục, thưa bạn chị? Thế nào mới thật sự là nhịn nhục? Có một người vợ tâm sự với anh chị em trong hội thánh và nói rằng dạo này tôi buồn lắm. Chồng tôi và tôi cứ gây lộn hoài. Chị biết không, tôi nhịn ông lắm. Tôi nhịn dễ sợ lắm. Chị nhịn sao, chị kể tôi nghe thử coi nè. Tôi im lặng hết. Mỗi lần ông điên tiết lên là tôi im lặng. Ông càng nóng lên tôi càng im. Ông bực quá, ông làm những chuyện rồ dại, người ta cười ông chơi, tôi càng im lặng cho ông, tức chết chơi vậy đó. Ông trưởng lão trong hội thánh đi ngang qua, ông nghe xong đi lùi lại, ông nói: "Ê, cái này cô không phải là nhịn đâu. Cái này là cô trả đũa, mà cô trả theo cách của cô mà thôi." Quý vị, phải không? Có những người rất khôn ngoan, không phải người nào cũng dễ dàng nóng giận và đứng lên la lối đâu. Có những người rất khôn ngoan, quý vị nhìn và tưởng rằng họ đang nhịn, nhưng thật ra họ có những chiến thuật cao siêu tầm cỡ, đến mức những người khác phải tự đào hố chôn mình, mà trong khi họ vẫn giữ được hình ảnh tốt của họ. Nhưng đó không phải là nhịn, đó là dùng cách cao hơn để đáp trả đòn, chứ không phải là nhịn nhục. Có người dùng một câu nói đùa để trả đũa, có người thì ra tay sau lưng, có người thì bằng mặt không bằng lòng, có người thì trả đũa bằng iPhone. Quý vị biết trả đũa bằng iPhone là làm sao không? Đụng tôi nhịn ở đây, nhưng mà tôi về tôi gọi điện, tôi gọi vòng vòng. Có người thì im lặng, có người thì làm thơ, có người thì làm đủ thứ chuyện gì đó, tôi không biết. Nhưng mà ở đây lời Chúa dạy chúng ta, nhịn nhục đây là nhịn nhục từ trong tâm hồn của mình. Nghĩ đến tình yêu thương anh em, nghĩ đến hội thánh Chúa mà chúng ta có sự nén lại ở trong lòng của mình. Mình không dùng cái điều ác để đấu với điều ác. Mình không phải, quý vị, nhất là trong môi trường của anh chị em trong hội thánh, tôi thấy rằng đôi khi những sự mâu thuẫn xảy ra chẳng do ai cố tình cả. Ở ngoài đời có thể người ta vì đồng tiền, người ta vì lợi mà người ta cố tình để hại nhau, nhưng mà con cái cùng một cha trong nhà vẫn có thể buồn giận lẫn nhau như thường, phải không bạn chị em? Và có những lúc cả hai, thầy của tôi trước khi tôi ra trường và nói rằng hãy cẩn thận, đừng đấu đá nhiều với ai hết. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông nói rằng có đôi khi hai người cùng leo lên một đỉnh núi một lúc, nhưng mà họ chỉ đi từ hai hướng khác nhau mà thôi. Nhiều khi người ta, mọi người đều nghĩ đến điều tốt nhất, điều lành nhất cho nhà của Chúa, nhưng mà người ta nhìn theo hai hướng khác nhau. Chẳng lẽ người ta đấu đá nhau cho đến chết? Khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chúng ta có một kẻ thù khác, chúng ta có ma quỷ, chúng ta có tội lỗi. Mỗi một ngày mà Hội Thánh Chúa chậm truyền giáo là một ngày tội lỗi gia tăng. Mỗi một ngày mà Hội Thánh Chúa chậm truyền phúc âm của Chúa cho muôn người, cho tin lành của Chúa cho muôn người, thì mỗi một ngày Hollywood sẽ ra phim một cái loại mới. Quý vị biết rằng cuộc chiến giữa thiện và ác không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Đức Chúa Giêsu có phán sách Matthew đoạn 5 câu 39: các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai kiện ngươi muốn lột cái áo ngắn, hãy để họ lột luôn cái áo dài. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Nhưng ta nói cùng ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi, hầu cho ngươi được làm gì? Ông Chí cho tôi điểm 5 điểm đi. Hầu cho ngươi được làm gì? Được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng những kẻ độc ác. Quý vị sẽ hỏi tôi, nhưng mà cái cục tức đó ai mà nuốt cho nổi, mục sư? Nó ứ ở đây, nuốt sao nổi? Người ta đối xử với tôi như vậy. Quý vị, con người có những chuyện cũng lạ lắm. Có những người ghét cái tự nhiên chụp hình ta về nhà đóng lên tường xé chơi. Có những chuyện nó kỳ lạ lắm. Nuốt làm sao cho nó trôi cái cục tức đó? Quý vị hỏi tôi, thì tôi trả lời bằng Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12. Lời của Chúa sứ đồ Phaolô nhắc rằng chớ lấy ác báo ác cho ai, phải chăm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, tiếng Anh là as it's up to you, nghĩa là nếu còn trong khả năng của mình, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Những kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cơn thạnh nộ cho ai? Cho Đức Chúa Trời. Vì chép có lời chép rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho nó ăn, có khát hãy cho nó uống. Vì làm như vậy khác nào lấy than lửa đỏ mà chất lên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy để điều thiện thắng. Điều ác, quý vị có bao giờ nghĩ đến những người trẻ tuổi mới bước chân ra cuộc đời đó? Cái tâm hồn đôi lúc của họ còn mềm mại, còn yêu thương rất nhiều. Nhưng mà khi càng bước vào thương trường, càng chà đạp, càng bị người ta... Tôi đi vào, có những người trẻ thưa với tôi, nói với tôi là tôi đi làm, lúc tôi đi ra tôi chỉ muốn làm việc, tôi đâu muốn đụng chạm gì ai. Tôi đi vô chỗ làm, đè đầu cởi cổ tôi. Bạn bè cùng làm việc thì hại tôi, làm mất tờ giấy này, làm mất tờ giấy kia để tôi bị đuổi việc. Cay đắng, nuốt làm sao nổi cục tức này. Mà lời Chúa biểu tôi nhịn nó là như thế nào? Sứ đồ Phaolô nói rằng anh em phải nhớ rằng sự trả thù thuộc về Chúa. Chúa không để cho một người công bình mà bị thiệt thòi. Vua David nói ngày xưa tôi trẻ, bây giờ tôi già rồi. Tôi chẳng thấy người công bình nào bị Đức Chúa Trời bỏ mà con cháu người phải đi ăn mày hết. Đồng ý không bà anh chị em? Mà ngược lại, Phaolô cũng nói Chúa không dễ bị khinh dễ đâu. Ai gieo gì thì gặt nấy. À, nếu như vậy thì bổn phận của tôi thì thôi nhường cái phần đó lại cho Chúa. Có một vài ý tưởng tôi muốn nêu ra để chúng ta dễ dàng nhịn nhục người khác hơn. Nhịn không phải là cho mình mà là cho đại cuộc. Chuyện Trung Quốc kể lại, Lãng Tương Như là một người tướng quốc. Ở trong quốc gia này, Lãng Tương Như là một vị quan văn, trong khi Liêm Pha là một quan võ. Cả hai đều là tay trái tay phải của vua, những người nhất nhì ở trong quốc gia. Một hôm, có những ngày mà ra chầu trước mặt vua, Lãng Tương Như không sợ mà dám quở trách vua Tần ngay trước mặt. Vua làm như vậy là sai. Hiên ngang oai dũng. Những người ta đi theo Lãng Tương Như là vị quan văn này rất nhiều. Nhưng mà một ngày nọ, vì cớ ông là người được vua trọng dụng như vậy, thì cái ông tướng ổng lại là thứ nhì, ông tướng võ ổng lại là thứ nhì, ổng mới đem lòng ghen ghét. Nhưng mà khi ra đường, ra phố chợ đó, thì Lãng Tương Như thấy ông Liêm Pha này lẻn lẻn chui vô mấy ngõ phố đi đường khác. Những người binh lính mới nói rằng không, ông là người được vua tay phải của vua, ông ta chỉ là tay trái thôi. Ông ta là một người kêu căng, ngạo mạn, vô học, lúc nào cũng muốn ăn hiếp ông. Mà tại sao ông phải sợ, ông phải né đi như vậy? Ông không có cái sự oai dũng của mình sao? Lãng Tương Như mới nói với những người cận thần của mình, ông nói rằng các ngươi nhìn vua Tần đi. Vua Tần và Liêm Pha ai cao trọng hơn ai? Vua Tần là người cao nhất quốc gia này, mà ta dám đứng trước mặt quan văn quan võ để mắng vua, thì tội tình chi ta phải sợ một người dưới hàng ngũ của ta? Nhưng mà ngươi hãy nhìn lại đi, bá tánh thì lầm than thì nghèo khổ, vua thì có giới hạn. Ta là tay phải thì Liêm Pha là tay trái, mà bây giờ nếu tay trái và tay phải đấu đá lẫn nhau thì người khổ hơn hết không phải vua Tần, không phải ta, không phải Liêm Pha, người khổ hơn hết là bá tánh toàn dân của quốc gia này. Quý vị, tại sao tôi kể câu chuyện này? Đôi khi con cái của Chúa, đôi khi những người hầu việc Chúa không nhịn nhục lẫn nhau thì hậu quả nguy hiểm nhất không ai khác để lãnh mà là chính Chúa và hội thánh của Ngài. Ma quỷ sẽ dùng những sự chia rẽ để mà xé nát hội thánh của Chúa các nơi. Xây lên thì dễ, xây lên thì khó, mà đập xuống thì rất dễ. Gây dựng một đức tin cho một người rất khó, nhưng mà một câu nói không nhịn nhục chúng ta để đuổi một người rất dễ. Cho nên chúng ta phải lấy lòng nhịn nhục, cẩn thận và gây dựng hội thánh cho Chúa. Vì đại cuộc, vì hội thánh của Chúa. Đụng chạm tôi một câu tôi về tôi cầu nguyện. Đụng chạm tôi ba câu tôi về cầu nguyện. Câu thứ tư tôi mét ông mục sư rồi hết. Vậy thôi. Điều thứ nhì, chúng ta nên nhớ rằng có những lúc vấn đề không phải là ở mình. Quý vị nhớ Joseph không? Joseph được cha cho mình một chiếc áo ngũ sắc. Và nhiều nhà thần học thì nói rằng tại anh ta kêu ngạo, có cái áo ngũ sắc thì để giấu trong tủ đi, đi ra khoe với anh mình làm gì để cho nó quăng xuống hố. Nhưng mà tôi nói rằng riêng tôi thôi, có lẽ tôi khác, tôi suy nghĩ khác chút xíu thôi. Tôi nghĩ rằng ông ta không có tội. Để mà một người có một hạnh phúc để mà đi chia sẻ với những người thương yêu của mình không có tội. Tội là ở những người ghen ghét và ném ông ta xuống dưới hố. Nhưng mà quý vị thấy ông đâu có làm tội tình gì đâu mà tai họa dẫn đến với ông, phải không? Cho nên có những lúc người ta đâm mình, chọt mình, quậy mình, đâu có làm gì đâu. Thì mình cứ đứng vững, chỉ cần Chúa hiểu rằng mình không có làm điều gì gian dối và xúc phạm đến công việc của Ngài, thì mình làm việc Chúa một cách cúi đầu, lặng thầm, khiêm nhường mà mình làm. Ai nói ngược nói xuôi quý vị, nếu mà tôi làm trái ý Chúa đó, thì khỏi cần quý vị quậy thì tôi cũng sập nữa. Còn nếu mà tôi làm đúng ý Chúa mà quý vị có quậy chăng nữa đó, cũng không có sập được. Một khi Chúa đã mở thì sao? Không ai đóng được. Một khi Chúa đã đóng không ai mở được. Chuyện ngắn kể quý vị, hầu quý vị thôi, là ông Socrates một ngày nọ ngồi ăn với những bạn bè, thì người vợ thấy ồn ào quá, lấy nước trong nhà đổ lên đầu. Đang ngồi ăn giữa bạn bè vậy, ông nhịn nhục. Ông không đáp lại một lời. Người ta hỏi tại sao ông sợ vợ vậy? Ông nói các anh nói gì vậy, đang đi đường trời mưa không lẽ quay lên quở ông trời à? Ngày lần khác ngồi tới ăn tiếp, ông đi ra, bà đi ra bà hất nguyên cái bàn ăn xuống dưới sàn. Mọi bạn bè giận quá nói rằng ông phải dạy cái con vợ này lại. Ông nói là các anh làm gì vậy, mình đang ngồi ăn con gà mái nó nhảy vô nó lỡ nó đạp văng ra tùm lum, lẽ mình đánh con gà mái à? Cho nên mặc kệ người ta mình. Và lời của Chúa dạy chúng ta, anh em hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận đã anh em, chậm giận. Tại vì anh em giận anh em lỗ hơn hết chứ không phải là họ đâu. Và lời đáp êm nhẹ thì làm gì bạn chị em? Làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm thì trêu cơn thạnh nộ thêm. Có một câu nói rất hay mà Vương Phủ Nhân nói. Nói đang sướng mà nín được, ý đang hớn hở mà thu lại được. Tức giận ham mê đương sôi nổi nồng nàn mà tiêu trừ được. Không phải là người kiên nhẫn thì không thể nào làm được như vậy. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta, điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì các ngươi làm điều đó cho họ. Và điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình trong lúc mà người ta đang giận đó, thì các ngươi cũng làm y hệt như vậy cho họ. Vợ chồng, vợ giận chồng á, lúc mà ông chồng ông bị giận đó, ông mong người ta làm cái gì với ông, thì lúc mà ông giận người ta, ông cũng làm như vậy ngược lại. thì nó may ra nó mới giảm thiểu được những cái sự khó khăn. Ok, tôi muốn bỏ qua những cái ý tưởng sơ sơ về cái việc nhịn nhục để tôi đi vào cái ý tưởng quan trọng về sự nhịn nhục trong lời Chúa. Quý vị nhớ lại Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đức Chúa Giêsu trong tất cả con người đã từng sống trên thế gian này, Ngài là người trong sạch nhất. Ngài là chiên con không tì, không vết, không một chỗ nào trách được trong cuộc đời Chúa sống ở trên đất. Không một lỗi lầm, không một điều gì tệ hại mà Chúa đã từng làm. Từ ngày này sang ngày khác, mỗi ngày Chúa sống là một ơn phước đối với người khác. Và rồi Chúa bị dẫn như chiên con đến hàng làm thịt, phải không? Miệng không mở lời than khóc, Chúa bị đóng đinh. Người ta sỉ nhục Chúa, người ta đội mão gai lên cho Chúa, người ta nói đau đó. Quý vị có biết rằng cái nỗi đau thể xác mà ông Mel Gibson ông làm trong cuốn phim The Passion of Christ chỉ chưa có thấm thía gì đối với nỗi đau trong tâm hồn của Chúa đâu. Khi một thượng đế mà bị con cái của mình nó sỉ nhục và nó vả vào má mình, nó nói nếu ngươi là vua thì ngươi tự cứu ngươi đi. Rồi trong lúc này toàn bộ tội lỗi của cả thế gian đè lên đôi vai của Ngài, cái nỗi đau đó nó gấp cả triệu lần cái nỗi đau bị đóng đinh. Nhưng mà Chúa nói gì ông bạn chị em có nhớ không? Xin Cha hãy tha cho họ, bởi vì họ không biết những gì họ đang làm. Tôi không đòi hỏi chúng ta phải được mạnh, được như Chúa, nhưng mà nếu chúng ta phải đi theo tấm gương của Chúa, bởi vì chúng ta là ai? Con cái của Chúa. Mà con cái của Chúa lỡ phạm một lời là tôi cho chết, là cái đó không phải con cái của Chúa, đó là con cái còn của thế gian. Trái của Đức Thánh Linh ấy là sự nhịn nhục. Bây giờ cái ý thứ hai trong cái chữ nhịn nhục tôi muốn nói là sự kiên nhẫn. Tôi hỏi bạn chị em, ở trong Kinh Thánh Tân Ước sách nào nói đến hai chữ nhịn nhục nhiều nhất? Matthew có, Luca có, nhưng mà nếu quý vị đếm sách mà nói về chữ nhịn nhục nhiều nhất là sách Gia Cơ. Tại sao vậy? Sách Gia Cơ được viết cho những tín đồ mà phải sống trong cái cảnh chạy giặc đó, persecution, bị bắt bớ vì niềm tin của họ mà họ phải sống khổ, họ phải chạy đầu này chạy đầu kia. Thì Gia Cơ mới viết thư cho những người tín đồ này nè, là những người muốn giữ lòng tin trong Chúa lắm nhưng mà thời buổi khó khăn. Thì ông mới viết cái thư này để ông khuyên tín đồ đó phải giữ vững sự kiên nhẫn của mình. Quý vị có đang ở trong thời kỳ khó khăn không? Sứ đồ Phaolô nói rằng sẽ có một ngày kia người ta bịt tai không nghe đạo lành, người ta chỉ đem những người êm tai đến để nghe, người ta lòng yêu mến của nhiều người nguội dần. Công việc Chúa đi đến một thời kỳ khó khăn, thì càng đến thời kỳ khó khăn bao nhiêu thì cái sách đó càng nhiều chữ nhịn nhục hay là kiên nhẫn bấy nhiêu. Gia Cơ đoạn 5 câu số 7 nói rằng: hỡi anh em hãy nhịn nhục cho tới khi Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng họ bền lòng chờ sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Nói một cách khác, chúng ta đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Nếu quý vị nhớ bức tượng ở trong Daniel đoạn 2 đó, thì chúng ta đang ở đâu vậy? Chúng ta đã đi tới, xuống tới dưới đây rồi. Bước tiếp theo chỉ còn là hòn đá không do tay người đục ra, đập vào đó thì toàn bộ lịch sử của loài người sẽ sụp đổ. Chúa đã gần rồi, anh em phải ráng nhịn nhục. Mỗi khi anh em làm việc Chúa, anh em thấy khó khăn, anh em thấy nản lòng, anh em thấy buồn phiền, giữ sự kiên nhẫn của mình cho đến cùng. Hãy nhìn những người họ trồng trọt, họ chờ đợi. Quý vị chờ một cái cây nó lớn, quý vị có hối nó được không? Quý vị tại sao? Trong khi tôi thấy rằng công việc Chúa, chúng ta càng phải hiểu nhiều hơn khi mình làm công việc Chúa. Một cái gì mà nó lành mạnh và nó chất lượng á, nó phải lớn lâu hơn những cái gì tạm bợ. Nó phải có thời gian, có sự kiên nhẫn. Quý vị nhớ Noe bước ra giảng đạo. Trời không có mưa mà Chúa sai Noe đóng một con tàu rồi đi ra giảng đạo. Bao nhiêu người họ cười nhạo Noe, họ nói ông là bị mental, trời thì không có mưa mà tự nhiên kêu là lên tàu. Tất cả những cái chuyện này là ông bỏ tiền bỏ của, phải không quý vị? Ông bỏ tiền bỏ của, ông làm cực khổ cả đời của ông. Ông có thể dành thì giờ để tối tối nhóm lửa rồi đàn hát gì đó cũng được vậy. Ông có thể bỏ thì giờ để mà đi du lịch, ghé qua Việt Nam chơi, ghé qua chỗ này chỗ kia chút cũng được vậy. Nhưng mà toàn bộ thì giờ ông làm gì? Cứ rao báo không ngừng. Nhưng mà lời một Chúa đã nói thì chắc chắn sẽ xảy ra. Nước lụt đã đến. Lúc bấy giờ bao nhiêu người muốn chạy vào tàu, họ có chạy được không? Quá muộn. Noe, chính Noe cũng không thể mở cửa cho họ được. Tại sao vậy? Tại vì thiên sứ đóng cửa lại. Thì những người mà đi hầu việc Chúa, những hội thánh của Chúa, những người giữ lẽ thật của Chúa trong ngày cuối cùng, chúng ta phải là những người kiên nhẫn, học gương của Noe. Chúng ta tiếp tục giảng đạo. Chúng ta cứ tiếp tục đi ra làm công việc của Chúa cho đến chừng thiên sứ của Chúa đóng cửa lại mà thôi. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ quên rằng, như thế nào ông bạn chị em ai thuộc câu này không? Chớ quên rằng gì? Ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng gì vậy ông bạn chị em? Ngài lấy lòng kiên nhẫn nhịn nhục đối với anh em, vì Ngài không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Nhưng song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Nếu mà Chúa nhịn nhục với chúng ta cũng ráng nhịn nhục, kiên nhẫn chờ đợi Chúa và hầu việc Ngài. Kiên nhẫn hầu việc Chúa. Hai chữ kiên nhẫn sao quan trọng đối với cuộc đời của con người. Ngày hôm nay chúng ta sống ở trong một cái thế giới người ta ưa chuộng những gì nhanh chóng. Lúc tôi còn đi làm cho tiệm đồ ăn nhanh McDonald's đó, người ta nói với tôi là hễ một cái order mà đến từ lúc mà quý vị lái xe mà nói rằng tôi muốn cái gì đó, từ lúc đó cho đến khi mà ra khỏi cái cửa sổ tính tiền xong để cho họ đi là phải chỉ trong vòng 27 giây mà thôi. Và họ kiểm soát những nhân viên nào mà làm lâu hơn 27 giây thì họ đưa qua khâu khác. Quý vị biết tôi được chuyển khâu 3 lần. Thì fast food, fast car, phải không? Fast internet. Internet hồi đầu mới ra chỉ có 3G thôi. Bây giờ là mấy 4G rồi phải không? Tôi nói quý vị có ngày nó lên đến 16G, lúc đó quý vị mới hết hồn nha. Fast internet. Everything must be fast, quick. Quý vị biết ngày hôm nay mà người ta coi một cái cuốn tạp chí đó, người ta không có đọc nội dung nhiều nữa, người ta chỉ glance through, người ta chỉ lướt qua coi sơ rồi bỏ. Nhưng mà cái đó là cái thói quen mất sự kiên nhẫn của con cái Chúa. Đọc Kinh Thánh không thể nào đọc lướt được đâu. Phải chậm rãi. Đọc sách mà người ta xin lỗi nha, ba chớp, ba nhán, nó lóe bên này, lóe bên kia cái, lóe bên này, lóe bên kia cái, chúng ta không lấy được nhiều từ cuộc đời này. Người nào, chúng ta chỉ có nhiêu đó thời gian đi qua cuộc đời này, người nào biết đọc chậm cuốn sách đó quý vị. Người khôn đọc rất chậm cuốn sách cuộc đời, bởi vì họ biết cuốn sách này có chương khởi đầu và có chương kết thúc. Câu chuyện về ông Tổng thống Richard Nixon. Vào Giáng sinh năm 1986, lúc bấy giờ thì ông Nixon vẫn chưa có làm Tổng thống. Nhưng mà quý vị biết ông nổi tiếng một câu hỏi của ai đi thư viện của ông, mà nhớ câu hỏi này là gì không? Ông hỏi rằng, are we better than last year? Remember câu đó quý vị nhớ hay không? Chúng ta có khá hơn, nước Mỹ đã khá hơn Giáng sinh năm ngoái chưa? Ông hỏi câu đó. Thì cái câu đó ông hỏi khi nào? Ông hỏi ở trong cuộc họp với Tổng thống Reagan và nội các của ông. Thì Tổng thống Reagan mới trả lời cho cái câu hỏi mà chúng ta có khá hơn năm trước chưa đó. Thì ông mới trả lời rằng, người Mỹ của chúng ta có rất nhiều thế mạnh, nhưng mà một trong những điểm yếu của chúng ta là chúng ta không biết kiên nhẫn. Người Nga muốn làm cái gì thì suy nghĩ tới vài chục năm. Người Trung Quốc muốn làm cái gì thì nghĩ tới vài thế kỷ, 100 năm. Người Mỹ muốn làm cái gì chỉ nghĩ trong vòng vài năm, vài tháng, vài ngày. Và ông nói rằng nếu mà chúng ta muốn một cái gì đó nó thực tế, nó bền vững, một nền hòa bình lâu dài, chúng ta không thể nào mong đợi một cái kết quả overnight hay là chỉ là trong đêm mà có được. Còn nhớ lại bao nhiêu gương ở trong Kinh Thánh đã cho chúng ta biết. Quý vị còn nhớ bao nhiêu người trong Kinh Thánh đã từ những người mạnh, những người có tâm linh, những người hầu việc Chúa được ơn đi đến chỗ yếu, từ mạnh xuống yếu. Nhớ lại Saul. Ngày mà Chúa chọn Saul, Saul là người đẹp trai hơn hết tất cả mọi người trong dân tộc lúc bấy giờ, cao hơn tất cả mọi người và khiêm nhường hơn biết bao nhiêu người. Lúc mà người ta chọn ông làm vua rồi, ông vẫn còn núp ở cái chỗ nào đó. Ông không có tự động mình nâng mình lên, ổng rất khiêm nhường. Nhưng mà rồi khi ổng bước vào đi theo làm vua, rồi lúc đó thì khi tiên tri nói với ổng, quý vị nhớ Samuel nói với ổng rằng không được tự động dâng của tế lễ, quý vị nhớ không? Phải đợi ta 7 ngày ta sẽ đến. Nhưng mà ổng đợi một hồi ổng không đợi được nữa. Ổng thấy dân sự la lối rồi đòi cái này đòi cái kia, cuối cùng sao? Thôi tôi tự tôi làm luôn. Mà tôi nói thật với quý vị, không phải chỉ một mình sau lơ dân của tế lễ đâu. Mấy cái ông ở trong cộng đoàn đó đó, ổng muốn được nổi danh, ổng cũng thúc đẩy để ổng cũng được làm cái chuyện đó nữa. Cho nên người lãnh đạo này đã bị xuống. Là bởi vì ông không đủ sự kiên nhẫn để tin vào lời của Chúa. Ông thấy rằng tình hình nó nguy hiểm quá, thôi mình lời Chúa mình tạm thời mình gác xuống chút xíu. Mà ông đã thất bại. Rồi nhớ lại Abraham. Chúa nói với Abraham là Sarah con vợ của ngươi sẽ có con. Đợi không được, nôn có con quá. Thấy người ta bế con dễ thương quá. Đợi không được. Đem con đòi con ở của mình tới. Đưa cho chồng của mình. Cuối cùng sanh ra Ismael và cho đến ngày hôm nay cứ tiếp tục đấu đá. Đứa con của dòng dõi và đứa con ngoài dòng dõi tiếp tục đấu đá nhau. Còn bao nhiêu câu chuyện khác. Bao nhiêu câu chuyện khác. Bao nhiêu câu chuyện khác của những người không đủ sự kiên nhẫn khi làm công việc Chúa. Họ nhìn thấy khó khăn, họ mệt mỏi, họ ngã lòng. Và tôi tha thiết cầu nguyện với Chúa, tha thiết cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Để cho chúng ta có thể nào đứng vững được ở trong niềm tin của mình đối với Chúa. Bởi vì Chúa đã khuyên chúng ta trong 2 Timôthê đoạn 4 câu số 2, xin mời quý vị cùng đọc với tôi. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Một hội thánh là nơi để giảng đạo, cố khuyên, gặp thời hay không gặp thời, cứ rất là kiên nhẫn mà cứ làm tới, cứ đi tới với Chúa. Đạo Chúa là vàng, là ngọc, là chân lý để cứu vớt linh hồn con người. Đây không phải là một cái sale rẻ tiền để bán bảo hiểm, hay là một cái bán chiếc xe, hay là bán căn nhà. Đấy chỉ là những cái sale thôi. Nhưng mà đạo của Chúa là một cái gì đó, nó cả cuộc đời của một con người. Làm sao chúng ta kỳ vọng, ok đi nhà thờ 3 bữa lên đây tin Chúa được. Không thể nào như vậy được. Và tôi trong những sự để ý của tôi thấy người nào càng khó đến với Chúa bao nhiêu đó, mà họ đến với Chúa, họ thật lòng bấy nhiêu, và họ trở thành những người hầu việc Chúa vững vàng bấy nhiêu. Và tôi kể hầu quý vị một câu chuyện của ông Abraham, chuyện ngụ ngôn, chuyện kể cho vui, chuyện không có thật. Khi Abraham đang ngồi bên ngoài lều của mình thì có một người xin ăn tới để mà xin ăn. Abraham đưa người này vô nhà, mời người này uống nước, mời người này ăn bánh, mời người này rửa chân, rồi đủ thứ hết. Sau khi ông này ông ăn xong, Abraham hỏi là ông có muốn thờ phượng Chúa không? Ông này ông nói không, tôi thờ thần lửa. Thần lửa vui lắm, tôi nhảy chung quanh thần lửa rồi ông tả tùm lum hết. Sau đó rồi ông đi ra. Ông chưa đi ra, ông nói tôi thờ thần lửa, tôi không thờ Chúa. Abraham mới nói không, tôi mời anh ra. Mời ông ra khỏi nhà tôi, nhà tôi là nhà thờ Chúa, mình thờ thần lửa vô đây làm chi? Mời ra. Sau đó ông đi rồi, Chúa mới hỏi Abraham, Abraham con ơi sao con thiếu kiên nhẫn vậy? Abraham mới nói Chúa ơi, cái người này người ta ăn của Chúa, nhận phước của Chúa mà người ta đi thờ tầm bậy. Người ta đi thờ thần lửa. Làm sao mà con chịu nổi Chúa? Thì cho nên con phải mời ông ra thôi. Chúa mới nói nhỏ với Abraham, Abraham ta thương con có đức tin tốt lắm. Nhưng mà ta nói cho con biết, ta nhịn tên này 80 năm được, con có một ngày mà con không nhịn nó được sao con? Ta nhịn nó tới 80 năm rồi, con có một ngày con không nhịn nó được sao? Trước khi ông James Garfield trở thành tổng thống của Hoa Kỳ, ông là một hiệu trưởng của trường Hiram College ở tại Ohio. Một phụ huynh mới đến hỏi hiệu trưởng lúc bấy giờ là ông James Garfield. Ông phụ huynh mới nói rằng tôi đề nghị với nhà trường một điều này. Tôi thấy con của tôi đem bài toán về nhà đó. Tôi thấy rằng cái bài toán này tôi chỉ cần chỉ cho nó một cái cách ngắn, shortcut. Nó chỉ cần giải theo cách của tôi thì chỉ cần 3 phút là xong một bài toán. Mà trong khi cái cách của trường dạy đó, phân tích chỗ này ra, phân tích chỗ kia ra, tốn cả nửa tiếng đồng hồ là sao? Bây giờ tôi đề nghị trường sử dụng phương pháp này cho con của tôi. Ngắn gọn, đi đường tắt. Ông thầy mới nói được thôi, anh muốn con anh thế nào cũng được. Anh muốn dạy nó phương pháp của trường cũng được, anh muốn dạy phương pháp của anh cũng được. Nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ điều này. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật, lúc mà Ngài tạo nên cây sồi cao lớn đứng cả trăm năm đó, Ngài mất một vài trăm năm để tạo nó, trong khi một dây bí rợ chỉ cần 3 tháng một mùa hè là xong rồi. Anh muốn con của anh sau này là cây sồi hay chỉ là một dây bí rợ mà thôi. Thì nói về sự kiên nhẫn trong con đường hầu việc Chúa, chúng ta thấy rằng sự xây dựng nhà của Chúa để mà nó vững vàng và nó vững chắc cần rất nhiều sự nỗ lực, cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Chớ có thấy sống cả mà ngã tay chèo, bắt đầu rung rây ngó qua ngó lại. Tất cả chúng ta hướng mắt mình về Chúa, một mục đích mà đi tới. Kiên nhẫn làm công việc của Chúa, chịu đựng càng ngày càng tấn tới với Chúa. Thưa bạn chị em, khi sống giữa vòng anh em, hãy hết lòng nhịn nhục lẫn nhau. Khi đối với Chúa và công việc của Ngài, hết lòng kiên nhẫn với công việc của Chúa. Hết mình, như làm bất cứ sự gì như là làm cho Chúa, không phải làm cho người ta. Và nếu trái của Chúa Thánh Linh mà hiện lên trong tâm hồn của chúng ta, đức tính này mà thấm vào trong máu của chúng ta, từng người của Hội Thánh, thì quý vị sẽ có được sự bình an khi chúng ta bước đi với Chúa, bình an trong gia đình, bình an trong đức tin, sự vững vàng công việc Chúa. Nhiều lúc tôi cũng lo lắm, tôi cũng là con người yếu đuối, tôi có những sự lo lắng, tôi nói rằng Chúa ơi, con nhìn tình hình, con nhìn mây, nhìn gió, con nhìn tình hình, con thấy rằng công việc của Chúa thời gian sắp tới gặp nhiều khó khăn. Tại vì con nhìn thấy thế hệ đi trước vững vàng, thế hệ đi sau chưa có tiếp nối đủ, thế hệ thanh niên thì mạnh nhưng mà lo cho người Mỹ nhiều, chưa có lo cho người Việt Nam đủ. Và Chúa nhắc với tôi, kiên nhẫn. Nếu mà Đức Chúa Trời có thể khiến từ không mà thành có được đó bạn chị em, thì Chúa có thể khiến một cái gì nhỏ thành lớn được. Quyền năng, bởi vì chúng ta còn là người Cơ Đốc là tại sao? Bởi vì chúng ta tin vào quyền năng của một đấng mà gọi là omnipotent, toàn năng. Chúa là đấng có quyền phép. Những gì chúng ta làm một đời, Chúa chỉ cần một giây để làm mà thôi, thưa bạn chị em. Amen. Chúng con quy lạy Chúa Thánh của chúng con ở trên trời là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại và toàn yêu thương đối với chúng con. Chúng con cúi đầu trước Chúa trong ngày Sa-bát Thánh hôm nay, trong nhà của Ngài, đền thánh của Ngài. Chúng con loài người được vinh dự bước vào nhà Chúa mỗi ngày Sa-bát, được nhận sự vinh quang thánh của Ngài cho tâm hồn của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngôi thánh đường mà Chúa ban cho chúng con ở đây. Cảm ơn Chúa về người mục sư, ban lãnh đạo cũng như tất cả những người giáo hữu để đứng vững cho công việc của Chúa ở tại vùng El Monte này. Chúa ơi, chúng con cúi xin Ngài ban cho chúng con quyền năng của Chúa Thánh Linh, biến đổi tâm hồn của chúng con để chúng con biết nhịn nhục nhường nhịn anh em, để chúng con biết kiên nhẫn, kiên trì làm công việc Chúa lúc thịnh cũng như lúc suy, lúc gặp thời cũng như không gặp thời, cứ giảng đạo, nài khuyên luôn luôn chẳng thôi. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cầu xin Ngài ở cùng tất cả các hoạt động còn lại hôm nay của ngày của Hội Thánh Chúa và ở cùng Hội Thánh Ngài luôn luôn. Chúng con cúi đầu thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Cơ Đốc.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.